Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới. Tiếp đó là tin tức 7 người họ hàng nội ngoại ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc đã bị kết tội một cách sai trái chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Cuối cùng là bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc có tiêu đề Tài xế không bị thương sau khi chiếc xe tải chở đầy hàng hóa bị lật. Tin tức thứ nhất, nhà xuất bản, cuốn sách toàn diện đầu tiên về câu chuyện của các học viên Pháp Luân Công. Báo cáo Minh Huệ, cuộc đàn áp 20 năm đối với Pháp Luân Công ở Trung Quốc, cuốn sách đầu tiên của nhà xuất bản Minh Huệ hôm 14 tháng 5 đã được công bố, giành được giải thưởng Benjamin Franklin hàng năm của Hiệp hội Nhà xuất bản sách độc lập IBPA. IBPA là Hiệp hội Thương mại xuất bản lớn nhất tại Hoa Kỳ. Cuốn sách đã giành được giải bạc Bill Fisher, ghi nhận những cuốn sách đầu tiên thuộc thể loại phi hư cấu của các nhà xuất bản. Trong một cuộc phỏng vấn với Đài Phát thanh Hy vọng vào ngày 17 tháng 5, ông David Lee đến từ nhà xuất bản Minh Huệ cho biết, cuốn sách này kể một câu chuyện hoàn chỉnh về việc các học viên Pháp Luân Công đã bị bức hại như thế nào ở Trung Quốc kể từ năm 1999. Đây là cuốn sách tổng hợp đầu tiên trên thế giới về câu chuyện của các học viên Pháp Luân Công. Nhiều người có thể đã nghe nói về Pháp Luân Công và có thể là cả về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với môn tập. Ông Lee cho biết cuốn sách này có thể hữu ích cho bất kỳ độc giả nào muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công. Cuốn sách mô tả chi tiết về việc các học viên đã bị ngược đãi và tra tấn như thế nào tại các trại tạm giam, trại lao động hoặc nhà tù, chỉ đơn giản là vì việc giữ vững đức tin của họ. Các hình thức tra tấn bao gồm đánh đập, sốc bằng dùi cui điện, cưỡng bức lao động và nhiều hình thức khác. Sự tra tấn về thể xác và tinh thần với cường độ cao và kéo dài đã dẫn đến nhiều trường hợp tử vong và tàn phế. Cuộc bức hại cũng đã thâm nhập vào xã hội và ảnh hưởng đến người dân thuộc mọi lứa tuổi và ngành nghề. Người già bị tước lương hưu, trẻ em buộc phải nghỉ học và những người trong lực lượng lao động bị mất việc làm. Đến từ mọi tầng lớp xã hội, điểm chung duy nhất của họ là nỗ lực trở thành công dân tốt hơn bằng cách tuân theo nguyên lý, chân, thiện, nhẫn của Pháp Luân Công và đối mặt với cuộc bức hại tàn nhẫn của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cuốn sách được chia thành 16 chương, từ phần tóm tắt ở góc cao đến các trường hợp riêng lẻ. Cuốn sách tiết lộ cách Đảng Cộng sản Trung Quốc huy động bộ máy nhà nước để bôi nhọ Pháp Luân Công và biến các quan chức chính phủ cũng như công dân bình thường thành đồng phạm của các tội ác đối với các học viên Pháp Luân Công vô tội như thế nào. Nửa đầu của cuốn sách trình bày chi tiết về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc, trong khi nửa sau tập trung vào những nỗ lực ôn hòa và bền bỉ của các học viên để bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng của họ, ví dụ như viết thư cho các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc và kêu gọi họ ngừng tham gia vào cuộc bức hại, phát tờ rơi và đệ đơn tố cáo hình sự đối với những thủ phạm chính. Ông Lee nói rằng, hầu như tất cả những người trò chuyện với ông trong lễ trao giải đều quan tâm đến cuốn sách này vì họ chưa nghe nhiều về chủ đề này. Trong khi Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp các học viên Pháp Luân Công vì đức tin, nhiều kênh truyền thông ở phương Tây cũng đầu hàng trước áp lực của Đảng Cộng sản Trung Quốc và bỏ qua tội ác của nó đối với các học viên. Ông nói, tôi hy vọng nhiều người có thể cầm cuốn sách lên và đọc về cuộc bức hại mà các học viên Pháp Luân Công đã phải gánh chịu. Các học viên Pháp Luân Công là những người như thế nào và họ có phẩm giá gì? Tôi hy vọng mọi người sẽ bắt đầu suy nghĩ xem điều quan trọng nhất đối với chúng ta là gì và chúng ta nên chú ý đến điều gì. Tin tức thứ hai, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ủng hộ học viên Pháp Luân Đại Pháp chống lại cuộc bức hại đức tin của họ. Ngày 13 tháng 5 năm 2021 là ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 22. Văn phòng Tự do Tôn giáo Quốc tế IRF thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã đăng tweet ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 13 tháng 5 năm 1992. Pháp Luân Đại Pháp còn được gọi là Pháp Luân Công, một môn tu luyện và thiền định cổ xưa được hồng truyền ra công chúng. Kể từ ngày 13 tháng 5 năm 2000, các học viên trên khắp thế giới đã ấn định ngày 13 tháng 5 là ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới để vinh danh việc hồng truyền một pháp môn tu luyện đã mang lại lợi ích cho hàng trăm triệu người trên khắp thế giới. Vì pháp môn này quá phổ biến mà vào tháng 7 năm 1999, chính quyền Cộng sản Trung Quốc đã bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp. IRF tweet, vào ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, chúng tôi ghi nhận vô số học viên Pháp Luân Công mà Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã quấy nhiễu và ngược đãi chỉ vì đức tin của họ. Tweet đề cập đến quyết định ngày hôm trước của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Blinken trong việc xử phạt Dư Huy, cựu giám đốc phòng 610 ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, vì vi phạm nghiêm trọng nhân quyền, cụ thể là tùy tiện giam giữ các học viên Pháp Luân Công. IRF cũng đã tweet lại một thông điệp của giám đốc IRF Daniel Nadel hôm 12 tháng 5 về việc chỉ định Dư là thủ phạm nhân quyền và xuất bản báo cáo năm 2020 về tự do tôn giáo quốc tế, trong đó thể hiện sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với tự do tôn giáo và cam kết kiên định của chúng tôi trong việc thúc đẩy trách nhiệm giải trình đối với các thủ phạm vi phạm nhân quyền. Báo cáo trích dẫn số liệu thống kê về cuộc bức hại vào năm 2020 do Trang Minh Huệ tổng hợp, bao gồm 6.659 vụ bắt giữ và 8.576 vụ quấy nhiễu học viên Pháp Luân Công, 622 trường hợp học viên bị kết án tù và 83 trường hợp đã qua đời vì bị bức hại. Tin tức thứ 3, Thế giới tôn vinh Pháp Luân Đại Pháp. Ngày 13 tháng 5 năm 2021, ghi dấu kỷ niệm 29 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu ra công chúng và cũng là sinh nhật của sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Môn. Nhân dịp ngày đặc biệt này, thế giới đã tôn vinh Pháp Luân Đại Pháp và gửi lời chúc tốt đẹp đến sư phụ Lý Hồng Chí. Ông Peter S.E., Chủ tịch Hiệp hội Hapkido ở quần đảo Riau, Indonesia, đã gửi thư chúc mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới ngày 13 tháng 5 năm 2021. Chủ tịch Peter S.E. viết trong thư chúc mừng, Pháp Luân Đại Pháp đã có tác động to lớn, tích cực đến sức khỏe thể chất và tinh thần cũng như cải biến tâm tính cả ở Indonesia và những nơi khác. Tại Hồng Kông, khi ngày 13 tháng 5 đang tới gần, những nỗ lực bền bỉ giảng chân tướng cho người dân hơn 20 năm qua của các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang càng ngày càng được nhiều người dân Hồng Kông ghi nhận và cảm phục. Nhiều nhà lập pháp và ủy viên hội đồng lập pháp quận đương nhiệm cũng như đã bãi nhiệm đã bày tỏ sự cảm ơn đối với Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Họ nói rằng họ cũng ngưỡng mộ và cảm động trước sự kiên trì chiều theo nguyên lý, chân thiện nhẫn và đóng góp cho xã hội của các học viên, cho dù hoàn cảnh ở Hồng Kông trở nên khó khăn. Tại Thụy Sĩ, bốn chức sắc đã gửi lời chúc tốt đẹp đến sư phụ Lý và bày tỏ sự ủng hộ đối với Pháp Luân Đại Pháp, gồm có ông Patrick Dimier, ủy viên hội đồng tiểu bang Geneva, ông Luc Bathasat, thượng nghị sĩ thành phố Geneva, ông Oscar Friesinger, cựu nghị sĩ quốc hội liên bang Thụy Sĩ, ông Daniel Brilas, nghị sĩ quốc hội liên bang Thụy Sĩ. Tại Mỹ Quốc, ở tiểu bang Ohio, thị trưởng John Cranley của thành phố Cincinnati đã ban hành tuyên bố để tôn vinh ngày đặc biệt này. Ở tiểu bang Nebraska, thống đốc Pete Ricketts đã tuyên bố ngày 13 tháng 5 là ngày Pháp Luân Đại Pháp của tiểu bang và kêu gọi tất cả công dân lưu ý đến lễ kỷ niệm này. Thị trưởng Jean Stothert của thành phố Omaha đã ban hành tuyên bố lấy tuần từ ngày 13 đến ngày 20 tháng 5 là tuần lễ Pháp Luân Đại Pháp tại thành phố này. Ở tiểu bang Nevada, Thống đốc Steve Sisolak đã ban hành chứng nhận nhân kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 22 và kỷ niệm 29 năm Pháp Luân Đại Pháp được truyền ra công chúng. Giấy chứng nhận có đoạn, với tư cách là thống đốc của bang Nevada giàu mạnh, tôi xin chúc mừng Pháp Luân Đại Pháp vì cam kết xóa bỏ sự khác biệt về văn hóa và đóng góp của họ để xây dựng một xã hội lành mạnh và hài hòa hơn. Ngày 15 tháng 4 năm 2021, Phó Thống đốc Kate Maxan đã ban hành chứng nhận để vinh danh Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Bản chứng nhận có nội dung, chứng nhận này nhằm ghi nhận những nỗ lực của Đại sư Lý Hồng Chí trong việc thúc đẩy nhân loại trở nên tốt đẹp hơn. Chứng nhận này cũng nhằm tôn vinh ngày 13 tháng 5 như một ngày đặc biệt để nêu bật giá trị, chân thiện nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp và những đóng góp cho xã hội của chúng ta. Ở tiểu bang Vermont, Thống đốc Philip Scott đã tuyên bố ngày 13 tháng 5 năm 2021 là ngày Pháp Luân Đại Pháp tại Vermont. Bản tuyên bố này cũng đã được đăng trên trang tin điện tử của chính phủ tiểu bang. Ở tiểu bang Illinois, 6 thành phố bao gồm Peoria, Champaign, Wheaton, Joliet, Evanston và Bolingbroke đã ban hành tuyên bố chúc mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Thị trưởng Robert Easternbach của thành phố East St. Louis đã ra một thông cáo tuyên bố ngày 13 tháng 5 năm 2021 là ngày Pháp Luân Đại Pháp tôn vinh chân thiện nhẫn. Thông cáo có thông điệp sau, quyết tâm và dũng khí của các học viên Pháp Luân Đại Pháp khi đứng lên vì chân thiện nhẫn trong khi phải đối mặt với sự bức hại nghiêm trọng của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cho thế giới thấy giá trị của cuộc sống và sự quý giá của phẩm giá con người. Thị trưởng thành phố Naperville tuyên bố, các ngày từ ngày 10 tới ngày 16 tháng 5 năm 2021 là tuần lễ Pháp Luân Đại Pháp của thành phố Naperville. Thị trưởng thành phố Naperville đã ban hành thông cáo có thông điệp, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Naperville sẽ kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới vào ngày 13 tháng 5 năm 2021 và kỷ niệm 29 năm ngày Hồng Truyền, một trong những môn tu luyện và thiền định phổ biến nhất thế giới. Ở tiểu bang Massachusetts, Thượng viện và Hạ viện đã ban hành bản tuyên dương chính thức để gửi lời chúc mừng đến Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp của New England. Bản tuyên dương của Thượng viện ghi nhận sự kiên cường khi đối mặt với nghịch cảnh và cam kết tuân thủ nguyên lý chân thiện nhẫn của cộng đồng Pháp Luân Đại Pháp. Bản tuyên dương của Hạ viện viết, nhân dịp kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp, Hạ viện Massachusetts xin gửi lời chúc mừng chân thành nhất đến Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp của Massachusetts. Toàn thể thành viên Hạ viện xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất, hy vọng các bạn có một tương lai tốt đẹp và tiếp tục thành công trong mọi nỗ lực của các bạn. Ở tiểu bang Delaware, Thống đốc John Carney và Phó Thống đốc Bethany Holong đã ra tuyên bố công nhận ngày 13 tháng 5 năm 2021 là ngày Pháp Luân Đại Pháp của tiểu bang Delaware và kêu gọi mọi người dân chào đón các học viên Pháp Luân Đại Pháp và hiểu lợi ích sức khỏe lớn lao của môn tu luyện này. Nhân dịp này, Thượng nghị sĩ Thomas A. Carper của tiểu bang cũng đã gửi thư để một lần nữa trong năm nay chúc mừng sự ra đời của môn tu luyện này. Ở tiểu bang Minnesota, Thống đốc Tim Watt đã ban hành chứng nhận nhằm tôn vinh sự kiện này. Thị trưởng Jacob Frey của thành phố Minneapolis đã gửi thư chúc mừng đến các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong cộng đồng, bao gồm các học viên ở Minneapolis, Minnesota và trên khắp Hoa Kỳ, nhân dịp họ kỷ niệm 29 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp được truyền ra công chúng và ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 22. Thị trưởng Melvin Carter của thành phố St. Paul đã tuyên bố ngày 13 tháng 5 là ngày Pháp Luân Đại Pháp tại thành phố này. Tuyên bố có đoạn viết, Pháp Luân Đại Pháp dựa trên nguyên lý, chân, thiện, nhẫn, và điều này hiện nay trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Ở tiểu bang Missouri, Thượng viện và Hạ viện của tiểu bang đã ban hành nghị quyết để chúc mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Các thành phố của tiểu bang bao gồm Old Fulham, St. Peter's, St. Charles và Wentzville cũng đã ban hành các tuyên bố để tôn vinh ngày Pháp Luân Đại Pháp. Ở tiểu bang Arizona, thị trưởng Kevin Hart của thành phố Chandler đã ban hành tuyên bố công nhận ngày 13 tháng 5 năm 2021 là ngày Pháp Luân Đại Pháp. Ở tiểu bang Texas, nghị sĩ quốc hội Van Taylor, thượng nghị sĩ Angela Paxton và hạ nghị sĩ Matt Sahin của tiểu bang đã gửi thư chúc mừng và ban hành nghị quyết để kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Thị trưởng Sylvester Turner của thành phố Houston đã tuyên bố ngày 13 tháng 5 là ngày Pháp Luân Đại Pháp tại thành phố này. 12 thành phố ở Bắc Texas đã tuyên bố ngày 13 tháng 5 là ngày Pháp Luân Đại Pháp tại các thành phố của họ. Thị trưởng của một thành phố đã gửi thư chúc mừng để khen ngợi Pháp Luân Đại Pháp. Ở tiểu bang Pennsylvania, Thống đốc Tom Hobbs đã chúc mừng ngày 13 tháng 5 năm 2021, ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, và đã gửi một lá thư chúc mừng đến Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Greater Philadelphia. Trong thư viết, khối thịnh vượng chung là các cộng đồng giàu có, sôi động và đa dạng, cung cấp cho công dân của mình kho tàng kiến thức và văn hóa về thế giới. Cộng đồng người Mỹ gốc Á là một phần không thể thiếu của Pennsylvania, và cộng đồng này đã đóng góp rất nhiều cho sự đa dạng của chúng ta thông qua việc chia sẻ lịch sử, di sản và truyền thống lâu đời của mình. Pháp Luân Đại Pháp, môn khí công giúp đề cao bản thân, bắt nguồn từ nền văn hóa Trung Quốc cổ xưa, gồm 5 bài công pháp, cùng các nguyên tắc đạo đức và đạo lý sâu sắc. Nhân dịp lễ hội này, chúng ta hãy suy ngẫm về đạo lý của chân thiện nhẫn. Tôi khen ngợi Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Greater Philadelphia vì những nỗ lực của họ, và tôi hy vọng Hiệp hội sẽ tiếp tục xây dựng cộng đồng Philadelphia và đóng góp cho khối thịnh vượng chung trong nhiều năm tới. Với tư cách là thống đốc và thay mặt cho toàn thể công dân của khối thịnh vượng chung Pennsylvania, tôi vui mừng công nhận ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất cho một lễ kỷ niệm vui vẻ. Nhằm tôn vinh ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, thị trưởng James Kennedy của thành phố Philadelphia đã tuyên bố ngày 13 tháng 5 là ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới của thành phố. Hạt trưởng của hạt Allegheny, ông Rick Fitzreynolds, đã ra một tuyên bố nhằm khen ngợi các nhà tổ chức của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp vùng Greater Philadelphia và những học viên của Hiệp hội trong khu vực Pittsburgh vì sự chăm chỉ và cam kết đối với Pháp Luân Đại Pháp của họ. Thị trưởng William Peduto của thành phố Pittsburgh đã ra một tuyên bố. Thứ năm, ngày 13 tháng 5 năm 2021 là ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại Pittsburgh, thành phố đáng sống nhất của chúng ta. Hai nghị sĩ tiểu bang Pennsylvania, Scott Perry và Mike Doyle, đã gửi thư chúc mừng đến Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Philadelphia để khen ngợi Pháp Luân Đại Pháp và sự kiên định của các học viên. Họ cũng lên án cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc và bày tỏ sự ủng hộ nhằm giúp chấm dứt sự tàn bạo này. Ở tiểu bang Maryland, hạt trưởng Stuart L. Pittman của hạt Anne Arundel đã tuyên bố ngày 13 tháng 5 năm 2021 là ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới của hạt và kêu gọi toàn thể cư dân công nhận và hưởng ứng ngày lễ kỷ niệm này. Ở tiểu bang Florida, thị trưởng Dean G. Chantelis của Fort Lauderdale tuyên bố ngày 13 tháng 5 là ngày tôn vinh Pháp Luân Đại Pháp tại thành phố này. thị trưởng Buddy Dyer của Orlander, thị trưởng Enid Wiseman của Aventura và thị trưởng Russ Owen của vùng biển New Smyrna đã tuyên bố ngày 13 tháng 5 năm 2021 là ngày Pháp Luân Đại Pháp tại các thành phố của họ. Các thành phố Maitland, Naples và Daytona Beach thuộc tiểu bang Florida đã ra các tuyên bố về ngày Pháp Luân Đại Pháp tại những thành phố này. Ở tiểu bang Michigan, các thượng nghị sĩ và dân biểu của tiểu bang đã ban hành những bản tuyên dương đặc biệt hoặc gửi thư chúc mừng để ghi dấu sự kiện này. Đến ngày 6 tháng 5, Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Michigan đã nhận được 6 bản tuyên dương đặc biệt và 4 bức thư từ 12 thượng nghị sĩ và dân biểu của tiểu bang. Họ khen ngợi tác dụng tích cực của Pháp Luân Đại Pháp và sự đóng góp của các học viên cho các cộng đồng của Michigan. Hạ nghị sĩ Tyan Carter tuyên bố trong thư của ông: "Hàng năm vào ngày 13 tháng 5, các học viên và những người ủng hộ Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, đều kỷ niệm ngày này để cảm ơn Đại sư Lý Hồng Chí, người đã bắt đầu giảng dạy Pháp Luân Công vào năm 1992, cũng như những điều tốt đẹp mà pháp môn này đã mang lại cho rất nhiều người." Bà Sarah Anthony, hạ nghị sĩ bang, đã ban hành chứng nhận để tôn vinh ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới. Bản chứng nhận viết: "Tôi xin trân trọng công nhận ngày 13 tháng 5 là ngày Pháp Luân Đại Pháp ở tiểu bang chúng ta và trên toàn thế giới. Trong ngày quan trọng này, chúng ta cần tôn vinh giá trị chân thiện nhẫn. Tôi xin chúc các học viên Pháp Luân Đại Pháp Michigan và tất cả những người tôn vinh Pháp Luân Đại Pháp một ngày Pháp Luân Đại Pháp tuyệt vời." Ở tiểu bang California, quan chức đắc cử bao gồm các thành viên quốc hội, các nhà lập pháp của tiểu bang và các thành viên của hội đồng quận, thành phố đã ban hành các tuyên bố, bản chứng nhận và thư để tôn vinh dịp lễ này và khen ngợi những đóng góp của các học viên Pháp Luân Đại Pháp cho cộng đồng của họ. Ở tiểu bang New York, các nghị sĩ cũng đã ban hành chứng nhận, tuyên bố và thư chúc mừng để kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới. Tại Vương quốc Anh, các chính trị gia trên khắp đất nước đã gửi lời chúc mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới. Họ công nhận nguyên lý chân thiện nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp, ủng hộ nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc và cảm ơn các học viên vì sự kiên định với nguyên lý chân thiện nhẫn. Trong thư chúc mừng, ông Alan Robert Howard, nam tước Howard, thượng nghị sĩ, cho biết: "Tôi biết các học viên Pháp Luân Công đã bị bức hại ở Trung Quốc nhiều năm nay. Tôi luôn hy vọng áp lực ngoại giao quốc tế đối với Trung Quốc sẽ khiến chính quyền này chấm dứt cuộc bức hại và gia nhập thế giới văn minh. Đáng buồn là cuộc bức hại vẫn tiếp tục. Thế giới cần nhiều giá trị thiết yếu hơn như chân thật, hài hòa, thiện lương, bao dung chứ không phải ít hơn, và không chỉ ở Trung Quốc. Tôi rất vui khi góp phần ủng hộ chiến dịch của các bạn." Tại Canada, các nghị sĩ Quốc hội Canada, giới chức các cấp liên bang và tỉnh thành, các quan chức đắc cử đã gửi video, thư chúc mừng và thư công nhận để tôn vinh 29 năm ngày Hồng Truyền Pháp Luân Đại Pháp, đồng thời cảm ơn các học viên vì những đóng góp của họ cho các cộng đồng địa phương. Bà Elizabeth May, nghị sĩ Quốc hội, lãnh đạo Đảng Xanh tại Nghị viện Canada, viết trong thư: "Tôi vui mừng gửi những lời chúc nồng ấm nhất tới cộng đồng Pháp Luân Đại Pháp nhân dịp các bạn tụ họp để kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp. Tôi sát cánh cùng các bạn không chỉ để chào mừng mà còn để chung tay khi các bạn chiến đấu bảo vệ quyền tu luyện của các bạn." Ngoài những tôn vinh và lời chúc ở trên, Pháp Luân Đại Pháp và Sư Phụ Lý Hồng Chí còn nhận được rất nhiều tôn vinh và lời chúc khác từ các quan chức và chính quyền các nước như Mỹ, Canada, Phần Lan, Đức, Úc, Đài Loan. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. 7 người họ hàng nội ngoại đã bị kết tội một cách sai trái vì tu luyện Pháp Luân Công. Sau khi bị chia cách trong 19 tháng, 7 người họ hàng nội ngoại ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm cuối cùng đã được gặp nhau vào ngày 26 tháng 2 năm 2021, là ngày Tết Nguyên Tiêu và là ngày cuối cùng của mùa nghỉ lễ Tết Nguyên Đán. Nhưng đó không phải là một cuộc gặp mặt vui vẻ, vì đó là ngày mà tất cả họ cùng bị kết án tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Pháp Luân Công còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999. Anh Mạnh Tường Kỳ, 37 tuổi, và mẹ vợ anh là bà Phó Quế Hoa, 55 tuổi, cùng bị kết án 7 năm rưỡi tù. Bố của anh Mạnh là Mạnh Phồn Quân, 59 tuổi, chị vợ anh là cô Ô Kiến Lợi, 30 tuổi, chồng cô Ô là anh Vương Đông Cát, 40 tuổi, và bố mẹ của anh Vương là ông Vương Khắc Mẫn, 69 tuổi, và bà Vương Phụng Chi, 69 tuổi, cùng bị kết án 7 năm tù. 7 người họ hàng nội ngoại đã bị bắt vào ngày 15 tháng 8 năm 2019 trong một chiến dịch của cảnh sát ở các khu vực gần thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm. Hàng trăm cảnh sát đã được huy động và tổng cộng 34 học viên Pháp Luân Công địa phương đã bị bắt. Ngoài 7 thành viên gia đình trên, 7 học viên khác cũng bị nhắm vào trong cuộc bắt giữ tập thể, đã bị kết án cùng ngày với mức án từ 7 đến 9 năm tù. Cô Ô bị kết tội vì một bản nghiêm chính thanh minh đăng trên trang web Minh Huệ khẳng định lòng quyết tâm của cô trong việc tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công và một số bài viết vạch trần sự bức hại của chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với mẹ cô là bà Phó. Thẩm phán đã tuyên bố rằng những bài viết như vậy đã bôi nhọ uy tín của Đảng Cộng sản Trung Quốc và những người lãnh đạo của đảng này. Những bằng chứng truy tố khác chống lại những học viên này bao gồm những tư liệu liên quan đến Pháp Luân Công bị tịch thu tại nhà họ và những file trên máy tính của họ. Một học viên nhận ra rằng thẩm phán đã tùy tiện thay đổi một file ghi âm dài 1.000 phút thành 10.000 phút trong bản kết tội. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc. Tài xế không bị thương sau khi chiếc xe tải chở đầy hàng hóa bị lật. Vào tháng 11 năm 2006, lúc đó tôi đang lái một chiếc xe tải trọng lượng 25 tấn chở đầy bột đá. Ghế hành khách bên tay phải tôi chất một đống búa tạ, kích và đủ loại dụng cụ sắc nhọn. Con đường này rất hẹp, với hai bên là cánh đồng lúa mì và rãnh thoát nước. Trên đường cũng có rất nhiều phương tiện giao thông đang di chuyển. Xe tải của tôi vừa lên trên một chiếc xe hơi đang đi ở hướng khác, và do trọng lượng xe quá lớn nên nó bất ngờ bị nghiêng về bên trái, hướng giữa con đường. Ngay lập tức tôi nhớ đến mình là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Chiếc xe tải bị rung lắc một lần dữ dội và đã bị lật nghiêng, bột đá văng khắp nơi và bỗng nhiên không thể nhìn được thứ gì trong phạm vi hơn 30 mét. Tôi bị văng về phía cửa bên trái và bị các dụng cụ nặng từ ghế hành khách rơi trúng người, nhưng tôi không hề sợ hãi. Tôi di chuyển chân mình theo bản năng và không cảm thấy đau đớn. Tôi đã kiểm tra mọi bộ phận trên thân thể mình và nhận thấy không có một vết thương nào cả. Điều này quả thực khó tin. Tại thời khắc đó, một đoạn pháp của sư phụ xuất hiện trong tâm trí tôi. Nước mắt tôi bỗng lăn dài trên má bởi tôi nhận ra sư phụ từ bi vĩ đại đã cứu mình. Tôi mở cánh cửa bên phải và trèo ra ngoài chiếc xe tải. Các cánh cửa ở hai bên đều dựng thẳng đứng. Mọi người chứng kiến cảnh tượng này đều nói rằng người lái xe nhất định được thần bảo hộ. Tôi vô cùng xúc động và nói, tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp và sư phụ Lý Hồng Chí từ bi đã cứu tôi. Có ai đó bình luận rằng Pháp Luân Đại Pháp quả thực thần kỳ, thật khó mà tin nổi người lái xe không bị thương tổn gì sau một tai nạn lớn như vậy. Một người khác đi xung quanh chiếc xe tải của tôi và nói, chiếc xe này cũng được thần Phật bảo hộ rồi, ngay cả khi bị lật thì những chiếc gương cũng không bị phá hủy. Tôi bảo họ rằng, mọi người xin hãy ghi nhớ Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Nếu các bạn thành tâm niệm những chữ này thì các bạn cũng sẽ đắc được phúc báo. Và lúc đó, mọi người tham gia cuộc trò chuyện đã nói về phúc lành của Pháp Luân Đại Pháp và cũng bình luận về vụ tự thiêu giả được chiếu trên TV. Sau trải nghiệm lần này, tôi nhận ra rằng là người tu luyện, chúng ta không thể ly khai Pháp bất cứ lúc nào và việc tu luyện là hết sức quan trọng và nghiêm túc. Kể từ lần đó, tôi cũng tăng cường tín tâm kiên định vào sư phụ và Pháp. Tuy nhiên, tôi cũng cảm thấy rằng bản thân mình chưa đáp ứng được tiêu chuẩn của một đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ chính Pháp. Mặc dù tôi vẫn học Pháp và làm ba việc, tôi vô cùng biết ơn sư phụ từ bi đã không bỏ rơi tôi và tôi biết mình cần phải thực hiện tốt hơn nữa. Người tu luyện nên lưu giữ Đại Pháp trong tâm trong mọi thời khắc và sư phụ sẽ luôn bên cạnh chúng ta. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.